truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Tại vòng trung khảo, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Phú Xá năm 2017, thi sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh, chi bộ trường mầm non Hoa Hồng đã giành giải nhất và đại diện cho đảng bộ phường Phú Xá tham dự hội thi cấp thành phố sắp tới.
Từ hôm nay ngày 1 tháng 7, giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin đối với khối cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Hiện nay các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng cho đợt ra quân này.
Do ảnh hưởng của thời tiết mưa to kéo dài liên tục đã khiến nhiều cánh đồng rau trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập úng, nhiều diện tích rau bị hư hỏng thối nát đã đẩy giá rau bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng cao. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 30 tháng 6, Đảng bộ phường Phú Xá tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017 với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng, phát triển và hội nhập. Trước đó, từ ngày 1 đến 15 tháng 6 năm 2017, tất cả 37 chi bộ với 74 báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng bộ phường Phú Xá đã tham gia vòng sơ khảo để chọn ra 6 thí sinh dự thi vòng thi trung khảo. Ở vòng thi này, các thí sinh tiếp tục trải qua 3 phần thi là diễn thuyết, nghiệp vụ và năng khiếu. Đáng chú ý là hầu hết các thí sinh tuổi còn rất trẻ nhưng đã có những bài diễn thuyết có sức thuyết phục cao, được trình bày lưu loát, mạch lạc, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về thành phố Thái Nguyên trong quá khứ, hiện tại và cả những định hướng phát triển trong tương lai. Là thí sinh trẻ tuổi nhất hội thi, thí sinh Trần Phương Bảo Linh, chi bộ 7 chia sẻ.
Tôi rất tự hào là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất của phường Phú Xá tham gia cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tôi cũng đã chủ động tìm tòi nghiên cứu lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên và những thành tựu của thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua để phục vụ cho bài thi tuyên truyền của mình được tốt nhất. Cuộc thi này rất quan trọng đối với tôi để thể hiện con đường nỗ lực cố gắng phấn đấu của tôi sau này được đứng trong hàng ngũ chính thức của Đảng.
Hội thi là dịp để các báo cáo viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo nói chung và hoạt động báo cáo viên nói riêng. Từ đó, mỗi báo cáo viên nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm để tổ chức tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở, đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc, trong đó thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh đến từ chi bộ trường mầm non Hoa Hồng đã giành giải nhất và vinh dự là thí sinh đại diện cho Đảng bộ phường Phú Xá tham dự hội thi cấp thành phố trong thời gian tới.
Căn cứ đề án số 09 ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện, ngày 30 tháng 6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên. Theo quyết định số 02 ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, 100 công đoàn cơ sở khối trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và công đoàn văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Theo đó, Ban chấp hành công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt động tài chính, tài sản và bàn giao con dấu về Liên đoàn Lao động thành phố theo quy định của pháp luật. Được biết, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên hiện có gần 3.000 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trong những năm qua, Công đoàn ngành luôn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phụ cấp kiêm nhiệm cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cũng như đảm bảo thực hiện đúng các khoản thu chi, quản lý tài chính và tài sản công đoàn. Nhờ đó, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên luôn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, được các cấp công đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối giáo dục huyện thành. Việc sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục thành phố Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động quản lý và định hướng phát triển các hoạt động của công đoàn cơ sở ngành giáo dục, ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở trường học, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn sau khi sắp xếp lại, qua đó nhằm nâng cao vai trò của Liên đoàn Lao động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chiều 30 tháng 6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, đoàn Hành trình đỏ sẽ đến thành phố Thái Nguyên vào sáng 14 tháng 7 và tham gia các hoạt động như dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, tham gia diễu hành tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của thành phố, tổ chức chương trình gala giao lưu văn nghệ với chủ đề Thủ đô gió ngàn, ngập tràn yêu thương và tổ chức ngày hội hiến máu vào sáng 15 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Các đơn vị tiếp nhận máu là Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Để chuẩn bị tốt cho ngày hội hiến máu ngay từ những ngày này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị thành viên như công đoàn, đoàn thanh niên, trung tâm y tế, phòng giáo dục, đài truyền thanh truyền hình thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của phong trào hiến máu tình nguyện, phổ biến những kiến thức cơ bản về hiến máu, an toàn trong truyền máu, các bệnh bẩm sinh di truyền về máu, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đó kêu gọi toàn dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đề ra trong đợt hiến máu lần này, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phải thống nhất các chỉ tiêu người tham gia hiến máu đối với các xã phường và các đơn vị trên địa bàn thành phố, đồng thời lựa chọn những tập thể cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện để đề nghị cấp trên khen thưởng trong đêm gala. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm nay, thành phố Thái Nguyên phấn đấu có khoảng 1.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận từ 600 đến 650 đơn vị máu.
Hội người cao tuổi tỉnh hiện có hơn 138.000 hội viên. 6 tháng qua, các cấp hội người cao tuổi tỉnh đã phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tổ chức hội, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Theo đó, các cấp hội đã trồng được hơn 1,2 triệu cây xanh, hiến trên 465.000 m2 đất, đóng góp gần 35.000 ngày công lao động, ủng hộ gần 500 triệu đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới, khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.300 cụ. Sau tháng cuối năm, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền và đưa luật người cao tuổi vào cuộc sống, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở và người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải cờ tướng chung cao tuổi toàn tỉnh và tham gia giải cờ tướng cúp báo người cao tuổi, tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh thành công. Tiếp tục siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân Hồng Dương, trụ sở kinh doanh tổ 1 phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh gia công cơ khí, xử lý và tráng phục kim loại. Thời gian qua, doanh nghiệp này đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 28 tháng 6 năm 2017, theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian này, các hoạt động của doanh nghiệp trên có liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng đều bị coi là không có giá trị. Với quyết tâm thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, trong thời gian tới, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế cần thiết đối với các công ty, doanh nghiệp có sai phạm trong lĩnh vực thuế và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân đều được biết về sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế. Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tỉnh đoàn và Ban An toàn Giao thông phường Hoàng Văn Thụ đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Gần 400 đại biểu là trưởng xóm, bí thư chi bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể và đoàn viên thanh niên tại địa phương tham dự. Chương trình giao lưu đã thu hút được đông đảo đại biểu tham gia với các nội dung tuyên truyền sinh động về luật giao thông đường bộ, phổ biến những kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, như tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông, các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh, trình chiếu các video clip về trật tự an toàn giao thông, các tiểu phẩm tình huống khi tham gia giao thông, đặc biệt là phần giao lưu trả lời các câu hỏi về tìm hiểu về luật giao thông đường bộ. Phần giao lưu này đã đem đến cho chương trình thêm phần sôi động thu hút nhiều đại biểu tham gia. Nhiều phần quà có giá trị đã được trao cho các khán giả trả lời đúng các câu hỏi về luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, tại chương trình, người dân còn được ban tổ chức cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành các quy định cũng như tuyên truyền vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thông qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, thành phố Thái Nguyên có trên 1.800 doanh nghiệp và 300 đơn vị hành chính sự nghiệp được điều tra. Địa bàn rộng, lực lượng điều tra viên ít, một số chủ doanh nghiệp lại không thường xuyên ở cơ quan, nên việc thu thập thông tin trên địa bàn tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị chu đáo, phối hợp thống nhất giữa các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra, đảm bảo tiến độ và tránh được lỗi sai sót hệ thống, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đợt 2 tổng điều tra kinh tế.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin khối cá thể gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khối tôn giáo, thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7. Giai đoạn điều tra này có tính chất phức tạp, quy mô lớn, khó khăn trong việc thu thập thông tin. Vì thế, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban chỉ đạo cấp xã phường cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch điều tra tại đơn vị mình. Là một trong những phường thuộc trung tâm thành phố, những ngày này Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế phường Quang Vinh đang tích cực chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của phường tập trung tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo người dân về tổng điều tra kinh tế. Bên cạnh đó, tiến hành cho điều tra viên rà soát lại địa bàn để lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải điều tra và cử điều tra viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê do Ban chỉ đạo thành phố tổ chức. Đợt 2, phường Quang Vinh sẽ có khoảng 310 hộ kinh doanh được điều tra. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Đình Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của phường Quang Vinh cho biết, các điều tra viên của phường đã nắm chắc nghiệp vụ, phương pháp điều tra, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đối với các đối tượng trước khi tiến hành thu thập thông tin để có được thông tin sát thực nhất, đảm bảo cho kế hoạch điều tra giai đoạn 2, thu thập thông tin khối sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo trên địa bàn phường đạt hiệu quả cao nhất.
Ban chỉ đạo phường đã xây dựng kế hoạch, lưu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, tiến độ triển khai cuộc tổng điều tra. Ủy ban phường đã mở hội nghị triển khai kế hoạch tới cán bộ công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác tổng điều tra để các ông bà tổ trưởng, tổ dân phố tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn. Công tác rà soát, lập bảng kê thì dựa trên tư liệu các cơ sở kinh doanh cá thể đã được rà soát về những thuận lợi, nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân trong phường đều xác định được đây là nhiệm vụ quan trọng cần thiết nên các ông bà tổ trưởng dân phố đã tạo điều kiện trong việc triển khai phối hợp thực hiện theo kế hoạch đề ra.
Trong vòng một tháng, các điều tra viên trên địa bàn thành phố phải thu thập đầy đủ thông tin của khoảng 22.000 đối tượng nên cần sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và sâu sát giữa Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của thành phố và các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra kinh tế đợt 2 trong tháng 7. Phường Quan Triều là một trong những địa phương đã sẵn sàng cho đợt ra quân Tổng điều tra kinh tế vào ngày 1 tháng 7. Trước đó, để đảm bảo cho việc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của phường đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và lập danh sách hơn 300 đối tượng thuộc diện điều tra, trong đó đã điều tra mẫu 14 hộ. Đặc biệt, trên địa bàn phường có chợ Quan Triều tập trung trên 100 tiểu thương buôn bán kinh doanh, nên từ trước đó các điều tra viên cũng như các ban ngành đoàn thể của phường đã thường xuyên tuyên truyền để bà con tiểu thương hiểu được ý nghĩa và mục đích của Tổng điều tra kinh tế, qua đó phối hợp cung cấp thông tin chính xác nhất cho các điều tra viên. Bà Trần Thị Tự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của phường cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân cùng các phường xã khác theo đúng kế hoạch của thành phố để thu thập thông tin. Công tác tiếp theo vẫn là tuyên truyền rồi tổ chức giám sát để đảm bảo được thông tin do điều tra viên thu thập, hoàn thành phiếu nghiệm thu bàn giao cho thành phố."
Sau khi có cái quyết định của thành phố hướng dẫn thì Ủy ban Nhân dân đã thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế. Thế sau đó thì tham gia các lớp tập huấn về thì xong mở hội nghị triển khai đồng ghép đến các cái ban ngành đoàn thể rồi là các tổ dân phố tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu và nắm chắc được tầm quan trọng tổng điều tra kinh tế năm 2017. Chúng tôi cũng tuyển chọn cái điều tra viên để những người có khả năng mà làm được, sau đó thì đi tập huấn. Sau đó là chúng tôi cũng về thì thu thập các cái thông tin của phiếu điều tra. Đấy là chúng ta như là kiểu đi điều tra mẫu điều tra thử đấy để xem được nắm bắt tình hình số hộ trên địa bàn. Thế sau đó thì chúng tôi cũng đã họp các cái thành viên ban chỉ đạo để quán triệt các nội dung về cuộc tổng điều tra thế và các cái nội dung mà cần phải làm để đến ngày 1 tháng 7 thì ban chỉ đạo sẽ tổ chức ra quân. trên khắp cái địa bàn phường.
Qua tiến hành điều tra mẫu một số hộ dân trên địa bàn các phường xã, các điều tra viên cho biết việc thu thập thông tin cũng gặp phải một số vướng mắc, như một số hộ trước đây kinh doanh nhưng hiện tại không kinh doanh và đã chuyển đi nơi khác, một số hộ kinh doanh không có chủ thường xuyên ở cơ sở. Ông Lưu Ngọc Hà, điều tra viên phường Quan Triều cho biết thêm, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, đảm bảo 2 ngày nộp phiếu một lần cho ban chỉ đạo của phường.
Tôi vừa rồi đi điều tra mẫu thì tôi thấy có một vài cái khó khăn là điều tra các hộ kinh doanh bán hàng tạp hóa. Để tính được mức thu tính kinh tế thì các mặt hàng của các cửa hàng tạp hóa là rất là lớn. Để mình tính ra được, để ghi vào được mẫu thì như vậy thì thời gian rất là dài. Mà cái hướng khắc phục này thì cũng phải đề nghị là ban chỉ đạo có thể sớm đây sẽ có, chúng tôi sẽ trực tiếp là khó khăn chúng tôi sẽ gọi điện để làm sao mà nghe tư vấn để làm sao cho nó tính cho nó sát nhất về cái mức thu nhập của những hộ kinh doanh.
Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, sự thống nhất phối hợp cao giữa ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế từ thành phố đến các phường xã và sự nhiệt tình tích cực của các điều tra viên, các đối tượng được điều tra giai đoạn 2 của tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra đúng tiến độ và thu được kết quả tốt. Kết quả thu thập được từ tổng điều tra kinh tế sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành vùng của nền kinh tế thành phố qua 5 năm. Từ đó tạo điều kiện cho chính quyền thành phố Thái Nguyên có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập và xu hướng phát triển mới.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là những thông tin về thị trường tài chính tuần qua.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trị giá xuất khẩu hàng rau quả tháng 6 ước đạt 283 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm nay ước đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 84,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm nay, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng 96,3%, Nga tăng 67,2%, Nhật Bản tăng 56,1%, Trung Quốc tăng 50,5%, Hoa Kỳ tăng 23,5%, Hàn Quốc tăng 14,9% và Thái Lan tăng 12,5%. 6 tháng đầu năm nay, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý thị trường, giá cả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì. Trong 6 tháng, các ngành chức năng đã xử lý 160 vụ vi phạm, trong đó hàng cấm 3 vụ, hàng lậu 5 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ, hàng giả 23 vụ, vi phạm an toàn thực phẩm 38 vụ. Tổng tiền phạt hành chính và giá trị hàng tiêu hủy và tiền bán tài sản tịch thu gần 980 triệu đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 10 ngày nay do thời tiết mưa to kéo dài liên tục đã khiến nhiều cánh đồng rau trên địa bàn thành phố bị ngập úng, nhiều diện tích rau bị hư hỏng, thối nát đã đẩy giá rau bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng cao, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Cả tuần nay, ngày nào gia đình chị Nguyễn Thị Huyền ở phường Hòa Văn Thụ cũng phải chi hết 20.000 đồng đến 25.000 đồng tiền rau cho hai bữa ăn chính. Số tiền này đã tăng gấp 3 lần so với trước đây. Chị Huyền cho biết, sau những ngày mưa liên tục, giá rau tại các chợ đã tăng chóng mặt.
Gia đình tôi rất thích ăn rau muống mùng tơi và mướp ngọt. Nhưng mà sau một thời gian dài thì mưa như này thì giá thành của rau rất là đắt. Ví dụ như là mùng tơi thì trước là cùng lắm là 4.000 đồng một mớ, nay đã 7.000. Mướp ngọt thì trước tôi mua 6.000, bây giờ lên 10.000 một cân. Rau muống thì trước thì là 3 đến 4.000 một mớ, bây giờ đã lên 7.000 đồng một mớ. Trong tình trạng mưa kéo dài như này, tôi nghĩ là giá thành của rau sẽ lên rất là cao.
Còn chị Nguyễn Thị Trang, tiểu thương bán rau tại chợ Thái, cũng lý giải thêm về việc rau tăng giá.
Giá rau tăng là do nguồn cung thiếu hụt, nguồn rau cung ứng cho thị trường không được ngon, đẹp mã như trước. Ngay cả khi mua buôn cũng phải đi từ sớm, dặn mối bán trước thì mới mua được rau.
Khảo sát thực tế tại phường Túc Duyên, địa phương có diện tích trồng rau kinh doanh thuộc diện lớn của thành phố cho thấy, gần 90% diện tích đều có nước đọng giữa các luống rau, khiến các loại rau thân mềm, cây leo bị dập nát và thối gốc. Chị Nguyễn Thị Lan ở tổ 19 cho hay, gia đình có 3 sào trồng rau, mùa này gia đình chủ yếu trồng mồng tơi, mướp ngọt và rau muống. Rau ruộng ở vùng trũng dẫn đến đọng ứ dài ngày.
Hiện tại 10 ngày hôm nay là mưa úng nhiều, là rau bị dập nát hết, rau đắt mà không có rau để bán.
Ghi nhận trong phiên chợ chiều ngày 29 tháng 6 tại chợ Thái, giá rau bán lẻ cụ thể như sau: mướp ngọt, mướp đắng từ 10 đến 12.000 đồng một kg, cà chua, đỗ dèo 12.000 đồng một kg, bí đao 10.000 đồng một kg, rau muống 7 đến 8.000 đồng một mớ, mồng tơi, rau ngót 6 đến 7.000 đồng một mớ, cần tây, ớt ngọt 30.000 đồng một kg.
Thưa quý vị và các bạn, khi mà ngày càng nhiều rau củ quả của Trung Quốc chứa nhiều hóa chất độc hại đang tràn lan trên thị trường Việt Nam, thì việc làm thế nào để có một bữa cơm gia đình đảm bảo là một trong những câu hỏi khá đau đầu của hầu hết các bà nội trợ. Do đó, trong chuyên mục này, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn cách nhận biết một số loại rau củ quả để quý vị tham khảo. Thứ nhất là tỏi. Tỏi Trung Quốc củ rất to, vỏ ngoài màu trắng hơi vàng, dễ bóc. Khi bóc ra thì tỏi Trung Quốc có ít tép và tép khá to, đồng thời có vị hăng, the, ít thơm. Tỏi Việt Nam thường có củ nhỏ, nhiều tép và tép nhỏ, vỏ ngoài màu trắng hoặc nâu tím, khó bóc. Tỏi ta có vị the, có mùi thơm, vị cay nồng đặc trưng. Riêng tỏi Lý Sơn có mùi thơm dễ chịu, ít có vị cay nồng. Thứ hai là hành khô. Hành khô Trung Quốc củ to thường chỉ có một tép, màu đỏ nhạt, không thơm, vỏ mỏng. Hành khô Việt Nam thường có vài tép trên một củ, thơm, lớp vỏ dày. Thứ ba là gừng. Gừng Trung Quốc củ to, tròn, da trơn láng mịn màng, thân mọng nước, củ to, đều, ít đường vân, ít nốt sần sùi, được vệ sinh rất sạch sẽ, rất dễ bóc vỏ, màu vàng nhạt. Lõi gừng Trung Quốc ít sơ, đường vân nhạt hơn. Gừng Việt Nam vỏ xỉn màu, nhiều rễ và nốt sần sùi, bẻ đôi củ sẽ thấy có đường gân bên trong, có vị thơm đậm, cay nồng. Phần lõi gừng ta có nhiều sơ, đường vân tròn rõ nét. Thứ tư là bắp cải. Bắp cải Trung Quốc trái nhỏ, hình tròn, lá bao bên ngoài màu xanh đậm, lá cuốn không chặt, rất dễ bóc. Khi cắt đôi ra, các lá không bó sát vào nhau, kết cấu rất lỏng lẻo. Bắp cải Đà Lạt trái to, hình tròn đẹp, lá bao bên ngoài có màu xanh nhạt, lá cuốn chặt, khó bóc. Khi cắt đôi ra, các lá bó sát vào nhau, kết cấu rất chặt chẽ. Thứ năm là súp lơ. Súp lơ Trung Quốc thường có màu xanh đậm hơn, các múi to, búp lơ đều nhau, mịn, cuống màu xanh đậm. Súp lơ Đà Lạt có búp vừa phải, hoa lơ ít đồng đều, có sự sần sùi, cuống súp lơ có màu xanh nhạt, thường có phần thân và phần bông to hơn so với lơ Trung Quốc. Thứ sáu là khoai tây. Khoai tây Trung Quốc kích thước củ vừa phải, hình bầu dục hơn dài, kích cỡ đều nhau, vỏ dày, chân bóng ít bị chảy xước, mắt củ to. Với khoai tây Trung Quốc, da hồng khi cắt ra có màu vàng đậm hơn so với khoai Đà Lạt. Khoai tây Đà Lạt kích thước củ vừa phải, hình bầu dục tròn không đồng đều, vỏ mỏng, dễ chảy xước, mắt của củ cạn. Khi cắt ra, khoai tây Đà Lạt da hồng có màu nhạt. Thứ bảy là cà chua. Cà chua Trung Quốc trái bao giờ quả cũng to, bóng đều, không cuống vì sử dụng chất bảo quản rất lâu. Cà chua Việt Nam thường có cuống tươi hơn. Cà chua Vĩnh Phúc quả nhọn, nhỏ hơn hẳn cà chua Trung Quốc. Thứ bảy là cà rốt. Cà rốt Trung Quốc bóng loáng, củ đều to, không có cuống hay đầu thường đen do để lâu, màu đỏ tươi đậm màu hơn so với cà rốt Đà Lạt. Cà rốt Đà Lạt củ nhỏ, tươi mới và thường có cuống, có rễ nhỏ li ti trên thân, củ màu hồng nhạt ngả sang vàng. Thứ 8 là bí đỏ. Bí đỏ Trung Quốc có kích thước lớn, quả dài, vỏ ngoài bóng và đẹp. Bí đỏ Việt Nam có kích thước nhỏ, vỏ ngoài sần sùi và hình dáng méo mó. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2.000.000 đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2.000.000 đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.